lắng nghe, nhận định và sống ơn gọi. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, đó là chủ đề của lá thư về ơn thiên triệu năm nay Đức Thánh Cha Francisco gửi đến cho cả giáo hội và đặc biệt với những bạn trẻ: lắng nghe, phân định và sống ơn gọi. Trước tiên chúng ta thấy vị mục tử khẳng định: chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Và đoàn chiên về chúng sẽ nghe tiếng tôi, để tất cả chỉ có một đoàn chiên. Và lắng nghe cũng là một cái điều mà chúng ta phải lưu ý, bởi vì chúng ta đang sống giữa một cái thế giới xô bồ, một cái thế giới ồn ào, và giữa một thế giới có biết bao nhiêu những thứ học thuyết xa lạ đang lôi kéo chúng ta. Tôi đang nhớ đến một câu chuyện kể, có một người bạn từ miền quê đi về thành phố, và hai người bạn cùng đi với nhau ngoài đường. Bỗng dưng người bạn ở miền quê phát biểu lên rằng: này anh có nghe thấy gì không? Tôi nghe thấy tiếng dế kêu. Người kia bảo: làm gì mà có dế ở đây, giữa thành phố rồi xe cộ chạy như vậy. Người kia bảo: không. Và rồi anh cứ từ từ tiến bước đến chân cột đèn, ở đó có một viên gạch, anh gỡ ra và đúng là dưới đó có một con dế. Người bạn liền bảo: sao tai của anh thính thế, ồn ào như vậy mà anh vẫn nghe được tiếng dế? Người kia trả lời: không anh ạ, vấn đề là chúng ta quen nghe cái gì thì chúng ta dễ nhận ra tiếng đấy. Và anh làm một cái thí nghiệm, đó là rút trong túi một vài đồng bạc cắt ném xuống đất kêu lẻng xẻng, thì tất cả mọi người đi đường đều dừng lại, đều ngoái lại, và có người tìm cách để lượm nữa. Đúng là quen nghe tiếng nào thì dễ nhận ra được tiếng ấy. Và đây chúng ta cũng thấy được, để lắng nghe được tiếng Chúa, người ta phải có những khoảng thời gian tĩnh lặng. Người ta cần phải thoát ra khỏi cái không khí ồn ào xô bồ của công việc hàng ngày. Người ta cũng phải làm quen để nghe được tiếng của Chúa. Và dĩ nhiên nơi mà tiếng Chúa vẫn gửi đến cho chúng ta một cách thường xuyên nhất, đó là lời Chúa qua Kinh Thánh của Ngài. Đó cũng là lời Chúa chúng ta mỗi Chủ Nhật lại được lắng nghe lại một vài câu nào đó. Và chớ gì những lời đó đừng bao giờ bị rơi mất. Chúng ta trong tuần chúng ta cũng nhớ đi nhớ lại ít là một câu của đoạn tin mừng ngày Chúa Nhật. Và đâu đó chúng ta sẽ thoáng nhận ra được giữa tất cả những cái lôi kéo thường ngày, cái nào là cái tiếng nói của Thiên Chúa, còn cái nào là tiếng nói của trần gian. Chúng ta sẽ nghe tiếng của Chúa hay nghe theo tiền bạc, của cải, danh vọng và những thú vui của trần gian. Thế rồi điều thứ hai đó là phân định. Phân định cũng chính là khả năng để nhận ra đâu là tiếng Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến, và đó cũng là kinh nghiệm của tất cả những người đang dấn thân trong đời tu trì. Mỗi người được Chúa gọi một cách khác nhau, nhưng nói chung là tiếng nói của Thiên Chúa vẫn luôn luôn là một tiếng nói mà không có đánh mất tự do của chúng ta. Một Thiên Chúa không muốn đánh mất cái tự do của chúng ta, và vì vậy đôi lúc là thông qua một cái lời mời gọi nào đó, thông qua có thể có những người tham dự một cái sự kiện như là đi dự một lễ truyền chức, đi dự một lễ tuyên khấn chẳng hạn. Ví dụ như ca đoàn giới trẻ cũng chia sẻ, trong ca đoàn cũng 5-6 người đi tu vì từng hát lễ truyền chức tại nhà thờ này. Và đúng như là một cái bầu khí nào đó họ cảm thấy tiếng của Thiên Chúa gọi, và tiếng Chúa gọi cũng là một tiếng để chúng ta đáp lại. Và cái đặc biệt trong cái thư năm nay cũng nói về ơn gọi, nhưng Đức Giáo Hoàng lại vượt ra khỏi những cái bài tin mừng về vị mục tử, trở về với cái bài giảng mà chúng ta quen gọi là cái lời công bố về sứ vụ của Đức Giêsu. Đó là trong Luca đoạn 4. Đức Giêsu đi vào trong hội đường, Ngài mở đoạn Kinh Thánh Isaiah và nghe đọc lên một đoạn văn như sau: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi và sai tôi đi loan báo chơi tin mừng cho những người nghèo khó, và cho những kẻ mù được thấy, người điếc nghe được, người câm nói được, người què đi được, người chết sống lại. Và đó cũng là chính là sứ vụ của vị mục tử của Đức Giêsu. Trong tin mừng hôm nay thì chúng ta nghe thấy lời của Đức Giêsu rằng có những con chiên chưa thuộc đàn này, và tôi phải đưa chúng trở về để chỉ có một đoàn chiên và một vị mục tử. Vâng, sứ mạng của Đức Giêsu đến trong trần gian cũng là quy tụ tất cả muôn dân để trở thành đoàn chiên của Thiên Chúa. Tất cả được hiệp nhất trong một gia đình, tất cả được hiệp nhất và sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Và như vậy thì cũng có nghĩa là cái sứ mạng của Đức Giêsu đã khởi sự thì vẫn phải được tiếp nối. Ngày nay tiếp nối với sứ mạng mục tử của Đức Giêsu cũng là, nếu không phải là một cái ơn gọi đặc thù để đi vào trong đời tu, trở thành tu sĩ, trở thành linh mục, thì trong cuộc sống thường ngày đó cũng chính là những cái lời mời gọi để lắng nghe và để tiếp nối công trình của Đức Giêsu thực hiện, đó là chăm sóc những người tàn tật, những người sống bên lề xã hội, những người nghèo khổ, đi công bố tin mừng cho những người nghèo khổ và chữa lành cho những người bệnh tật, và loan báo cho họ về sự năm cứu độ, năm hồng ân của Thiên Chúa đã đến. Và như vậy đi theo cái tấm lòng của vị mục tử, mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi chính trong môi trường sống hàng ngày của chúng ta thể hiện cái tình yêu và lòng nhân ái của vị mục tử đối với tất cả con dân của Ngài. Và cái yếu tố thứ ba mà Đức Thánh Cha nhắc đến trong cái lá thư của mình cũng là cái lời kết trong cái đoạn Luca Isaiah mà chúng ta vừa nghe, đó là hôm nay ứng nghiệm điều anh em vừa nghe. Và Ngài khẳng định rằng lời Chúa kêu mời không phải là lời xa xôi đâu, đó cũng chính là ngày hôm nay. Xin cho mỗi ngày của chúng ta vẫn nghe được tiếng của Chúa, mỗi ngày chúng ta vẫn nghe được thấy cái lòng tiếng thổn thức của trái tim yêu thương của vị mục tử. Mỗi ngày chúng ta cũng nhận ra, phân định để nhận ra được tiếng Chúa kêu mời, để mỗi người chúng ta cũng mạnh dạn và thưa lại: lạy Chúa, con đây, xin hãy sai con. Và chính ngày hôm nay là cái ngày mà chúng ta làm cho ơn sủng của Chúa, làm cho ơn cứu độ của Thiên Chúa được trở nên hiện tại. Mỗi ngày chúng ta cũng được kêu gọi để góp phần xoa dịu những nỗi đau khổ của trần gian và đem đến hạnh phúc chân thật cho con người. Mỗi ngày chúng ta lại được kêu gọi để đi công bố và loan báo cho mọi người, sẽ không có ơn cứu độ nào ngoài Đức Kitô. Và như vậy, thưa cộng đoàn, trong cái ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu hôm nay, chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện cho tất cả những vị đang là mục tử trong lòng của giáo hội, theo gương của vị thầy chí thánh, luôn luôn yêu thương đoàn chiên của mình, luôn luôn sẵn sàng hy sinh chết cho đoàn chiên của mình. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người, và đặc biệt các bạn trẻ lắng nghe được tiếng của Chúa để mạnh dạn can đảm dấn thân cho công việc truyền giáo. Và xin cho mỗi người chúng ta, trong phạm vi mà mỗi người chúng ta đang sống, cũng được kêu gọi để trở thành một cánh tay nối dài cho tình yêu của vị mục tử có thể chạm đến tất cả mọi con người ngày hôm nay, nhất là những người cần đến.